Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chủ đề tôi kính gửi đến Chư Tôn Đức và các quý Phật tử hôm nay đó là khắc phục những yếu kém trong dẫn chương trình Phật giáo. Có thể quý vị sẽ đặt câu hỏi rất hữu lý rằng Thầy Nhật Từ chưa từng dẫn chương trình Phật giáo lần nào, thì dựa vào đâu để điều ra những yếu kém của dẫn chương trình Phật giáo? Dầu tôi chưa từng dẫn chương trình, nhưng việc quan sát các vị dẫn chương trình Phật giáo trong 2 thập niên qua đó, thì tôi có những nhận xét rất là khách quan với tư cách là một người quan sát. Từ năm 2006, 2007 đó, tôi làm Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc và tham gia rất nhiều phiên họp với Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Ủy ban Tổ chức Quốc tế của VSAC, cũng như tất cả các phân ban gồm có ban MC của VSAC Liên Hợp Quốc ít nhất là 2 lần tại Thái Lan. Và năm 2008 tôi làm Tổng Thư ký, 2014-2019 Phó Tổng Thư ký Đại lễ VSAC Liên Hợp Quốc. Ở các vai trò nêu trên đó, thì tôi có cơ hội làm việc với tất cả các phân ban trực thuộc, bao gồm phân ban Sứ Ngôn. Năm 2008 đó, thì ban Sứ Ngôn không ai khác đó, là của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Năm 2014 và 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm đơn vị đăng cai. Tôi đề xuất và đã được giáo hội chấp thuận. Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Văn hóa Trung ương của giáo hội đó, làm MC cho phần lễ chính để góp phần thành công của VSAC Liên Hợp Quốc. Và khi làm các công việc này đó, thì ban thư ký của VSAC Liên Hợp Quốc và phân ban Sứ Ngôn cũng phải làm việc với nhau cho từng chương trình một. Thì tôi thì ngoài cái phần tương tác đó đó, thì còn phải ngồi bên trong cánh gà cho một số chương trình cụ thể để gắn kết và nối kết với 2 MC, nhằm đảm bảo rằng là trong suốt sự kiện VSAC diễn ra đó không có những trục trặc quậy muốn, mà mục đích duy nhất là tạo sự thành công thôi. Những điều mà tôi sẽ trình bày dưới đây đó, thì tất cả các lễ cần đến sự dẫn chương trình của Phật giáo đó, thì chùa Giác Ngộ của tôi làm gần như là 98%. Còn sự tương tác mà tôi có cơ hội là vai trò trưởng ban tổ chức, đồng trưởng ban tổ chức, hay là tổng điều phối, hay là tổng thư ký hoặc là phó tổng thư ký đó, thì đã giúp cho tôi có được cơ hội cọ sát. Và thường người tổ chức là người đặt đầu bài với mục tiêu đó là đạt được sự thành công, và người dẫn chương trình đó là người thực hiện cái đầu bài đó, người nối kết tất cả các cái tiết mục trong chương trình, làm sao cho cái đầu bài được ban tổ chức đặt ra đó không rơi vào bất cứ một sơ suất nào, dù là rất nhỏ. Cho nên với các tâm thế và tư thế như vừa nêu đó, thì tôi chia sẻ kinh nghiệm mà theo tôi đó, đó là những yếu kém mà chúng ta cần phải nhận diện và khắc phục để trở thành những người dẫn chương trình thành công. Tôi có sở đoản lớn nhất đó, là tôi có chiều cao vô địch. Và với cái chiều cao này, tôi không muốn làm người dẫn chương trình, mặc dù tôi đủ năng lực để làm việc đó. Vì người dẫn chương trình làm ngoài giọng truyền cảm, giọng hùng hồn, giọng thanh thoát, giọng ấn tượng, vân vân, vốn như là một cái yếu tố quan trọng để dẫn đến sự thành công đó, thì cần có ngoại hình dễ xem. Tôi thì không thuộc tiếp người có được phước tướng này, cho nên tôi đã chọn đi một lĩnh vực khác. Thì trong chuyên đề này tôi xin nêu ra 4 vấn đề chính. 3 vấn đề đầu á, nó thuộc về kiến thức kỹ năng. Và vấn đề cuối cùng đó là nhận diện các yếu kém để khắc phục và vượt qua. Phần 1, hiểu rõ các loại hình sự kiện Phật giáo. Người dẫn chương trình Phật giáo nếu thất bại trong việc nhận dạng bản chất của các sự kiện Phật giáo thì khó có thể chuẩn bị cho sự kiện đó dưới sự dẫn dắt chương trình của mình thành công. Thì tôi tạm phân loại một cách tương đối. Khoảng 52 chương trình Phật giáo, trong số đó thì hết 50 chương trình diễn ra tại chùa Giác Ngộ trong thời gian qua, cũng như những chương trình mà tôi có cơ hội tương tác. Dĩ nhiên là khi phân các nhóm loại thì tôi ý thức rõ nó là tính tương đối thôi. Chư Tôn Đức Tăng Ni và các cư sĩ đó có thể dựa vào tổng số 52 chương trình này phân lại thêm một cái nhóm loại khác để chúng ta dễ nhận diện khi chúng ta được yêu cầu bởi một ban tổ chức nào đó làm MC cho một chương trình nào đó, chúng ta biết là mình sẽ làm cái gì và chuẩn bị những cái gì. Nhóm chủ đề 1 liên hệ đến chùa gồm có lễ động thổ, lễ đặt đá xây dựng, lễ khánh thành, lễ bổ nhiệm chủ trì, tiệc chay gây quỹ, lễ khai mạc, bế mạc, triển lãm văn hóa Phật giáo, khai mạc bế mạc, hội chợ văn hóa Phật giáo và tổ chức các sự kiện văn nghệ Phật giáo, hay gọi chung là nghệ thuật Phật giáo. Nhóm chủ đề 2 liên hệ đến tượng và chuông, bao gồm lễ đúc tượng, lễ đúc chuông, lễ an vị Phật. Nhóm chủ đề 3 tạm gọi là các lễ thông thường liên hệ đến chùa, gồm lễ thượng nguyên, rằm tháng giêng, lễ vu lan, còn gọi là lễ báo hiếu, đêm hội trăng rằm, bất cứ những cái rằm nào trong năm, lễ báo ân, lễ an cư, lễ tự tứ, lễ tất niên, lễ tri ân người khai sáng, lễ dỗ tổ, lễ hoa đăng, lễ cúng dường trai tăng, lễ hằng thuận, tức là tổ chức lễ cưới tại chùa, lễ cầu nguyện hòa bình, lễ cầu siêu tập thể, gồm mà cầu siêu tử nạn giao thông mới diễn ra đối với giáo hội trong mấy năm gần đây, và lễ cầu siêu tại nghĩa trang diễn ra cũng khoảng một thập niên trở lại đây, và một số lễ khác. Nhóm chủ đề 4 liên hệ đến Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật, gồm lễ kỷ niệm Phật đản sinh từ mùng 8 đến rằm tháng 4 âm lịch, lễ xuất gia mùng 8 tháng 2, lễ thành đạo mùng 8 tháng 12 lễ Phật nhập Niết Bàn rằm tháng 2 âm lịch. Thì ba lễ sau đó chỉ riêng có trong Phật giáo Đại Thừa, không được chấp nhận, không được sử dụng, không được quảng bá trong các nước Phật giáo Nam truyền. Và luôn đây đó, tôi cũng kính đề nghị chúng ta không nên dùng khái niệm lễ vía Phật, vì chữ vía đó là khái niệm mê tín tồn tại trong Lão giáo và Nho giáo. Còn đạo Phật chúng ta chủ trương anatta, dịch sát nghĩa là phi ngã, người Trung Hoa thường dịch là vô ngã, tức là phủ định về tính hiện hữu của một tổ hợp gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là cái tôi vĩnh hằng. Ở đây Đức Phật không phủ định tính tồn tại của tổ hợp đó, mà chỉ nói rằng là tổ hợp đó không có tính thực thể, thường hằng bất biến. Cho nên á, dịch chữ A tiếp đầu ngữ trong ngữ cảnh này phải là phi, chẳng phải là, chứ không thể dịch là vô, không có. Do đó không nên tiếp tục dùng khái niệm lễ vía Phật. Vì Lão giáo, Nho giáo thì chủ trương hồn, vía, pháp, vân vân, tất cả tượng trưng cho cái sự tồn tại vĩnh hằng của tâm thức sau khi chết, mà tính tồn tại của nó đó được cộng đồng người Trung Hoa theo hai đạo này đó cho rằng ở dưới âm phủ, qua công thức sanh ký tử quy, tức là sống tạm gỡ dương gian mấy chục năm ở trần thế, còn chết đó là về vĩnh hằng với âm phủ. Nhóm chủ đề 5 liên hệ đến các Phật và Bồ Tát gồm lễ vía Phật A Di Đà, tức là lễ kỷ niệm Phật A Di Đà 17 tháng 11, lễ kỷ niệm Đức Phật Dược Sư 29 tháng 9, lễ Bồ Tát Quan Thế Âm gồm có 3 ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9, và gần đây thì ở tại Bạc Liêu đã sáng tạo lấy ngày kỷ niệm bà Núi Sam Châu Đốc 23 tháng 2, 23 tháng 3 gì đó, là mà ngày kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, để thu hút quần chúng thay vì đến với bà Chúa Xứ thì quay trở về với Phật giáo. Nhóm chủ đề 6, khánh tuế và tưởng niệm, bao gồm lễ khánh tuế ân sư, lễ tưởng niệm ân sư, lễ mừng thọ cha mẹ ông bà, lễ nhập quan, lễ di quan, vân vân. Nhóm chủ đề 6, nhóm chủ đề 7, khai mạc và bế mạc khóa tu. Hiện nay thì chúng ta có khóa tu an lạc bắt đầu từ năm 2007 tại chùa Phổ Quang, mà tôi có cơ hội làm tổng điều phối và cũng là người đề xuất ra khóa tu này. Khóa tu thiền Vipassana hay là khóa thiền thất 7 ngày, khóa tu Phật đất, khóa tu tuổi trẻ, khóa tu mầm non và thiếu nhi. Hiện nay đó thì trên toàn quốc mới có 3 chùa có khóa tu mầm non và thiếu nhi, bắt đầu từ tu viện Quán Âm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó là chùa Giác Ngộ, và gần đây thì có thêm chùa Hoằng Pháp. Thì trong 3 chùa nêu trên á, chùa Giác Ngộ tổ chức khóa tu mầm non và thiếu nhi hàng tuần vào chiều thứ bảy 14 giờ đến 16 giờ 30, trung bình có khoảng 450 cháu từ 3 tuổi đến 12 tuổi tham dự. Nhóm chủ đề 8 gồm khai giảng và bế mạc các lớp học, tôi tạm chia có 3 nhóm lớp học chính. Các nhóm thuộc về học Phật Pháp, gồm Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Nâng Cao, các lớp kinh bộ Pali, kinh bộ Đại Thừa, hoặc là các bộ luận giảng về kinh, hay là giải thích về luật, các lớp quại ngữ. Thì hiện nay chùa Giác Ngộ là nơi tổ chức nhiều nhất trên toàn quốc, gồm có các lớp miễn phí, lớp tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer. Mỗi lớp trung bình có 80 cho đến 450 học viên, mà phần lớn là học sinh và sinh viên, tức là tuổi trẻ vốn xuất thân từ các tỉnh thành đang sống và học ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một cái cách để giúp các cháu trở thành Phật tử rất hữu hiệu. Các lớp kỹ năng thì chùa Giác Ngộ có lớp luyện giọng, lớp MC, lớp thư pháp Việt, lớp yoga, vân vân. Về ngoài ra đó thì thỉnh thoảng một số chùa tổ chức tọa đàm các chuyên đề về Phật học hoặc là Phật giáo và cuộc sống, hoặc là tổ chức hội thảo. Mặc dù cái số lượng các chùa tham gia vào lĩnh vực học thuật này đó rất là khiêm tốn, nhưng cũng đáng được chúng ta ghi nhận và học hỏi. Nhóm chủ đề chính là hầu như chưa có chùa nào làm ngoài chùa Giác Ngộ, đó là lễ hiến mô tạng cho y khoa và hiến xác cho y học. Thì trong 5 năm vừa qua đó, chùa Giác Ngộ là nơi đi đầu trên toàn quốc vận động hiến mô tạng và đã thành công trong việc giúp cho gần 4.000 tăng ni và Phật tử làm công việc bố thí nội tài cao quý này, như đã được Đức Phật nêu ra trong kinh điển Đại Thừa cách đây 26 thế kỷ. Và hiện nay trên toàn quốc đó, mới có được khoảng 33.000 người Việt Nam trên tổng số 97 triệu dân trong nước làm công việc cao quý đó. Có nghĩa là sự hưởng ứng của cộng đồng Phật giáo là quá chậm. Tại vì những cái rào cản, nhất là trong Tịnh Độ Tông cho rằng sau khi chết 8 tiếng đó, không nên đụng vào cơ thể vì sợ dẫn đến sự trở ngại trong tiến trình tái sinh của người mất. Và người ta đã gán ghép rằng Ngài Huyền Trang là tác giả của học thuyết này, vốn trong lịch sử là chứng minh ngược lại. Không có. Tôi dạy môn Thành Duy Thuyết Luận cho các sinh viên năm thứ tư chương trình cử nhân Phật học, đặc biệt là khoa triết học Phật giáo, từ năm 2006, và cũng tham khảo rất nhiều, nhất là tác phẩm Bát Thức Quy Củ Tụng của Ngài Huyền Trang, hoàn toàn không có bất cứ câu chữ nào từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đề cập đến cái thuyết dân gian của người Trung Hoa. Người ta gắn vào miệng Ngài Huyền Trang để lấy cái uy tín của Ngài để vận động cho cái thuyết đó được chấp nhận. Và điều đó đó là cần phải xem xét lại, tức là nó không có phù hợp. Trong nhóm các nhóm chủ đề như trên đó, thì tác phẩm Kỹ năng dẫn chương trình trong Phật giáo của Đại Đức Quảng Tịnh, hiện nay là tăng chúng của chùa Giác Ngộ, được xem đó phản ánh được khoảng 30 mấy chương trình. Thì tôi giới thiệu nãy giờ đã là 52 chương trình một cách rất là khái quát. Và cái công việc mà chúng ta cần phải làm đó là người dẫn chương trình phải xác định rõ bản chất của từng sự kiện Phật giáo. Sự kiện nào đó nó gắn liền với chữ hỷ, tức là nó cần đến cái sự sôi nổi, vui vẻ, tương tác giữa người dẫn chương trình với những người tham gia. Thì chúng ta phải kích hoạt cái phần đó lên và tạo ra cái sự thành công trong việc hưởng ứng chương trình. Và chúng ta cũng phải phân loại có những chương trình nó thuộc về phần ưu, tức là lo lắng, buồn khổ, bao gồm các cái hình thức lễ tang, các lễ cầu siêu. Thì không thể mời một MC mà giọng là thanh thoát, là sang sảng được, vì nó không thể đi vào lòng người được. Lúc đó chúng ta phải mời một MC có cái giọng trầm hùng, nhẹ nhàng và thiền vị. Và bản thân của các MC Phật giáo phải nhận thức rõ bản chất của hai loại hình Phật có liên hệ đến hỷ và ưu, để chúng ta phải khéo từ chối những chương trình nào nó không phù hợp với cái phong cách gọi là giọng của mình. Cho nên đó, đối với những chương trình nào nó thuộc về tính trang nghiêm thiêng liêng, nếu tôi là ban tổ chức và nắm vai trò quyết định đó, thì tôi mời thượng tọa chí trên. Cái phong cách đó, đạt được cái yêu cầu đó. Còn như trường hợp của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Giáo hội, đã từng làm chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì phong cách đó là phong cách là sang sảng. Cái chương trình nào mà nó cần đến cái sự tương tác quần chúng, để tức là dẫn dắt cái cảm xúc của quần chúng cho những cái hưởng mang cái tính cộng đồng, cao đó, thì giọng của Hòa Thượng Thích Giác Toàn của mấy mươi năm trước đó là rất thích hợp. Tôi đưa một cái ví dụ như vậy để chúng ta thấy là mình phải chọn lựa chương trình nào thích hợp với mình thì mình hãy dẫn, chứ không phải cái gì mình cũng làm. Và tương tự cũng giống như ca sĩ đó, loại hình dòng nhạc nào là thích hợp. Còn nếu không thích hợp mà mình không có sở trường đó, hoặc là đa năng, thì chúng ta phải mạnh dạn nói không. Bởi vì sự xuất hiện không thích hợp của chúng ta trong dẫn chương trình chẳng những không dẫn đến cái sự thành công mỹ mãn cho chương trình đó, mà nó còn để lại một cái hình ảnh rằng là người dẫn chương trình này cái gì cũng muốn nhúng chân vào đá, nhưng mà đá không phù hợp. Trong bóng đá thì có người làm hậu vệ, có người làm tiền đạo, có người làm cầu thủ môn, chứ không phải là ở một cái vai một con người mà có thể làm hết các vai trò đó. Chúng ta phải hết sức lưu ý phần đó. Thì tôi tin rằng nếu quý thầy quý sư cô và các quý Phật tử quan tâm về lĩnh vực dẫn chương trình Phật giáo đó, tham khảo cái quyển của Đại Đức Quảng Tịnh cũng như các quyển có trước đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ được các cái nhóm loại ở một cách thức tương đối. Thầy Quảng Tịnh thì chia nhóm loại thành đó là các cái sự kiện liên hệ đến Phật giáo và các sự kiện liên hệ đến xã hội mà nó có cái nội hàm Phật giáo. Thì tôi đã tư vấn góp ý rất nhiều để cái quyển sách này được thành công, như là được xuất bản và ấn tống bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ. Tôi cũng góp ý với Thượng Tọa Trí Chơn đó là về phong cách dẫn chương trình, cách thức dùng từ mang tính sáng tạo và lời dẫn chương trình cho từng cái sự kiện không trùng lặp nhau nên được ghi chép lại để xuất bản thành sách. Thì chúng ta sẽ có được những cái giáo tài rất là chuẩn mực cho lĩnh vực dẫn chương trình Phật giáo. Còn nếu như chúng ta không đi vào bản chất của từng loại hình chương trình theo cái hướng giáo dục để truyền trao cái kinh nghiệm và có những cái buổi thực tập trên các cái khung chương trình chính đó đó, thì tôi e rằng đó là sau 4 ngày, bắt đầu từ ngày hôm qua là 24 tháng 12 cho đến 2 ngày sau nữa là kết thúc đó, thì chúng ta sẽ khó có thể lão luyện cho từng loại hình chương trình của Phật giáo một cách cụ thể. Do đó cái việc nhu cầu nghiên cứu thêm của những người đam mê dẫn chương trình Phật giáo là rất cần thiết. Ở trong học thuật đó thì cứ một giờ lên lớp đó, thì sinh viên được khích lệ có 2 tiếng đồng hồ nghiên cứu tại thư viện hoặc là tại nhà. Thì tương tự 4 ngày quý Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử tập hợp tại tu viện Khánh An để học về chương trình này đó, thì quý vị nên có 8 ngày nghiên cứu chuyên sâu về những gì mà chúng ta đã được gợi ý trong chương trình học. Vì trong chương trình học, dù ban tổ chức có nỗ lực cỡ nào đi nữa cũng không thể bao quát hết một cách có hệ thống những điều mà chúng ta cần biết. Và nhất là hơn 400, thậm chí là 600 cộng lưu Phật tử người đăng ký, thì làm sao có thời gian để chúng ta thực tập ở trên sân khấu và rút ra cái kinh nghiệm cho những người quan tâm như một bài học. Phần 2, nắm vững sự kiện cần dẫn chương trình. Thì có những sự kiện nó không cần đến MC, còn có những sự kiện mà thiếu MC đó thì không thể tạo ra được sự thành công. Thứ nhất, người dẫn chương trình được mời phải gặp gỡ ban tổ chức, thảo luận để nắm vững cái khung sườn chương trình mà mình sẽ là người dẫn dắt. Đây không chỉ đơn thuần là tính chu đáo mà còn là tính trách nhiệm. Phần lớn các MC Phật giáo bỏ qua yếu tố này, cứ lấy cái bản cũ mà mình đã có về loại hình chương trình đó, thay đổi năm tháng ngày giờ tên để đem đến dẫn thôi. Cứ như thế thì chúng ta không thể trở thành người dẫn chương trình giỏi được. Tôi ví dụ, cũng là một cái lễ động thổ xây dựng một ngôi chùa, bản chất là lễ động thổ chùa, nhưng cái sự kiện động thổ đó nó có cái bối cảnh diễn ra trước đó và những cái nhu cầu rất là rất là cần thiết. Và nếu như chúng ta không nắm được các thông tin này đó, thì cái lời dạy của chúng ta nó trở thành là sáo rỗng, nói chung chung, mà nó thiếu đi cái yếu tố đi vào chi tiết của ngôi chùa đạo, khó thành công được. Cho nên người dẫn chương trình đó phải năng động trong việc tương tác này, tức là phải ngồi khai thác, chủ động hỏi, chủ động tìm kiếm, chủ động là phát hiện ra những cái dữ liệu quan trọng nhất để khi chúng ta đưa vào trong lời tuyên bố đó, dầu rất ngắn, bao quát được hết tất cả những gì mà người nghe cần biết. Và thậm chí nó hỗ trợ cho cái phát biểu của đại diện chính quyền đối với những người có cái tính linh hoạt, mặc dù cái văn kiện, văn bản đã được soạn sẵn, mà khi nghe những cái điều đó, đó là những thông tin mà họ chưa biết, họ phải ghi chú liền để lát nữa phát biểu, và cái việc đọc văn bản còn nói thêm, gọi là phát biểu sống. Và tương tự đối với người đạo từ, phần lớn đó là lãnh đạo cao nhất hoặc là đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương, sẽ dựa vào đó để tạo ra những cái ý kiến chỉ đạo rất là tương thích, chứ bằng không đó nó thiếu đi cái tính tương tác này. Thứ hai, sau khi gặp gỡ ban tổ chức thì người dẫn chương trình đó phải về soạn kịch bản chi tiết cho sự kiện mà mình đã cam kết làm người dẫn. Đừng chạy show quá nhiều. Nếu như chúng ta không có đủ thời gian để đi là sát sườn cho cái sự kiện đó, chuẩn bị chu đáo với một cái kịch bản chi tiết, thì thà chúng ta chối từ. Lý do là gì? Mỗi lần xuất hiện trong một chương trình mà chúng ta là người dẫn chính, phải xây dựng hình ảnh của mình là một người nghiêm túc và thành công, không có những cái sơ sót. Do đó chúng ta phải lên một cái kịch bản chương trình đó, với thời gian biểu diễn ra theo từng phút. Thì cái kịch bản chương trình với thời gian biểu đó, nó gồm có 4 cột. Cột thứ nhất là thứ tự của những tiết mục diễn ra. Cột thứ hai là giờ bắt đầu đó, của các tiết mục này. Cột thứ ba đó là nội dung của chương trình. Và cột thứ tư là các ghi chú đó, những người cùng tham gia, cùng tương tác hoặc là hỗ trợ. Chúng ta phải tập làm quen tạo ra một cái kịch bản chương trình như thế. Đối với tất cả các đài truyền hình tại 63 tỉnh thành của Việt Nam mà tôi có cơ hội tương tác, bao gồm Thông tấn xã Việt Nam, VTV, HTV, vân vân, thì kịch bản chương trình chi tiết này đó phải được thực hiện rất là nghiêm túc, và sau đó thảo luận ra trong ban tổ chức để cho các thành phần cùng tham gia đó phải đều có cái kịch bản này, phải biết là họ sẽ làm cái gì, họ tương tác cái gì, vào thời điểm nào, ở đâu, và cách làm nó như thế nào theo một trình tự trước và sau. Và thậm chí đó là phải nắm vững luôn cả cái việc chạy chương trình. Đó là cái khái niệm chuyên môn trong truyền thông Việt Nam đó, đó là chạy thử, tập dượt chương trình thật như thế nào, thì MC phải có mặt cùng với đạo diễn sân khấu, làm từ đầu chí đuôi mà tất cả người tham gia bắt buộc phải tham gia. Việc này hầu như rất hiếm xảy ra đối với các sự kiện Phật giáo. Chúng ta rất là thờ ơ và nghĩ rằng là nó không cần thiết phải quan trọng như thế. Cho nên phần lớn các chương trình của Giáo hội Phật giáo nói chung và những cái sự kiện Phật giáo tại các chùa đó riêng đó đều rơi vào các sơ sót nhất định, vì chúng ta bỏ qua cái việc chạy chương trình. Và cái người chủ đạo vẫn là đạo diễn. Trong các chương trình Phật giáo chúng ta thiếu đạo diễn, thì MC phải kiêm luôn cả vai trò làm đạo diễn. Thì khi mà lên kịch bản chi tiết xong rồi đó, thì MC phải cộng trong cái lời viết, lời dẫn của mình, thời gian lên sân khấu, xuống sân khấu, phải đến tới tận nơi mới biết được là từ cái vị trí bước lên bước xuống này là bao xa, chúng ta ước lượng hết. Rồi cái thời gian thưa ghể, mặc dầu ban tổ chức yêu cầu những người tham gia sự kiện là bớt đi phần thưa, chỉ có người đầu tiên thưa đó là gửi các nhân vật quan trọng, còn những phần còn lại là không cần phải thưa nữa. Như vậy thì người thứ hai bắt đầu là phát biểu, chỉ cần nói thưa thầy, kính thưa các bậc cao tăng, các tôn đức tăng ni, các vị khách quý và các đại biểu hay là các Phật tử, xong. Không cần phải đọc lại tên, chức vụ, phẩm trật của vị đó, cơ quan vị đó đang làm việc. Quá nhiều không cần thiết. Nó lặp tới lặp lui. Và nếu chúng ta không cộng cái phần này vào, thì cái kịch bản thời gian biểu chương trình chúng ta sẽ bị phá vỡ. Rồi lời cảm ơn tất cả các tiết mục trong chương trình, thì người dẫn chương trình phải có ở trong tầm tay để mình coi được hết, mình biết đó, với cái kinh nghiệm của mình đó bao nhiêu chữ, và lấy cái thời gian ngắn nhất và thời gian dài nhất đối với cái tốc độ đọc nhanh và tốc độ đọc chậm, để chúng ta ước lượng và đưa vào trong cái kịch bản chương trình hết. Chúng ta cũng cần phải ghi nhận là có những con người không thể đáp, tức là dừng lại khi được yêu cầu của ban tổ chức, như là trực thăng. Phần lớn á, là người ta rơi vào tình trạng là đáp máy bay vừa hạ xuống rồi phải chạy dài thêm cả cây số, rồi phải đi một cái đường dẫn lòng vòng để tránh cái sự kẹt của các máy bay cất cánh, rồi phải chờ đợi rồi mới có thể vô được cái ống dẫn để đưa hành khách, hoặc là ở một cái vị trí nào đó để xe rước hành khách về nơi làm thủ tục và vân vân. Chúng ta phải trừ hao những phần đó, chứ chủ quan là không được. Đó là chưa nói đến tình trạng là chương trình nào đến giờ cuối, nhất là chương trình Phật giáo, đều có hoặc một hoặc hai tiết mục phát sinh. Phật giáo chúng ta đã thường xảy ra chuyện đó. Còn đối với các chương trình nhà nước ở trên đài truyền hình, việc đó không có. Chương trình đã được duyệt, ta thảo luận rất kỹ, chạy chương trình lần một, chạy chương trình lần hai, không để cho sơ sót nào hết. Quý vị biết là khi mà ba đêm diễn ra văn nghệ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình cho Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008, với tư cách là tổng thư ký được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định, thì tôi phải làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa rất nhiều lần về nội dung từng kịch bản, từng cái lời thoại. Thì đối với các ca khúc thì từng ca từ làm việc rất kỹ, chốt lại tất cả những cái tiết mục trình tự thứ lớp, rồi phải chạy kịch bản, thứ trưởng và tôi phải ngồi đó để duyệt và góp ý. Thì Vesak Liên Hợp Quốc làm rất là chuẩn các kịch bản này. Thì ba cái chương trình văn nghệ đó thì tôi là người phụ trách hết. Năm 2014 thì tôi phụ trách hình như là hai chương trình cho hai đêm. Năm 2019 này đó thì tôi phụ trách đó là một phần nửa cái chương trình đó, còn một phần nửa đó là VTV. Phần đầu đó là tôi phụ trách và phần sau đó là VTV phụ trách. Thì tất cả đều phải họp 7-8 lần, thảo luận rất kỹ, lên chương trình rất kỹ và phải chạy chương trình rất kỹ. Tôi rất mong mà việc chia sẻ cái kinh nghiệm này đó sẽ gợi mở cho chư tôn đức tăng ni mạnh dạn hơn, đóng luôn vai trò đạo diễn khi mình làm chương trình, phải thảo luận với ban tổ chức và lên một cái kịch bản chi tiết để tránh các sơ suất. Thứ ba, nên sử dụng các mẫu giấy nhắc, các ý chính từ đầu đến cuối cho một sự kiện hay là chương trình Phật giáo được chúng ta dẫn. Phần lớn các MC Phật giáo thì viết đầy chi tiết, và điều đó là không cần thiết. Và lát nữa tôi sẽ nói về cái yếu kém đó. Chúng ta chỉ cần những cái mẫu và đánh ở cái góc trái, góc phải, số thứ tự 1, 2, 3, 4. Thí dụ nên nó có tất cả là 6 tờ. Và cái tờ đó quý vị thường nên làm cái khổ A5 theo hình ngang, tức là 14,5 cm và 20,5 cm, tức là cái giấy A4 quý vị gặp đôi lại và để theo hình ngang hay là để theo hình dọc là tùy, nhưng mà thuận lợi nhất vẫn là để theo hình ngang như thế này. Có người thì để hình dọc. Thì kèm theo những cái tờ giấy mẫu nhất này để ra mình dẫn chương trình đó, nên có cái bìa đó nó thể hiện cái logo của cái sự kiện hoặc là cái logo của cái ban tổ chức đó, là diễn ra cái sự kiện đó, để chúng ta góp phần truyền bá cho cái sự kiện đó, và nó thể hiện cái tính rất là nghiêm túc. và phần lớn các MC Phật giáo thì hầu như là đứng ở cái bục và mình để nó dưới cái bục, cho nên mình giấu được cái này, nhưng mà khi mình cầm ra mình đi di chuyển qua lại đó, nó không thể được tính chuyên nghiệp, cho nên là mình phải để một cái bọc, cái bìa, và cái bìa đó nó có cái dụng cụ giữ nâng đỡ cái này qua cái kẹp để nó không rớt các cái tờ đó ra. Thứ tư, người dẫn chương trình phải phối hợp với người phụ trách được ban tổ chức đặc trách. Thì ban tổ chức có nhiều cái trách nhiệm ở trong buổi chương trình. Do đó, ngay cái thời phút quan trọng, nhất là 5-10 phút trước khi chương trình diễn ra, để chúng ta chốt lại lần cuối chương trình, xem nó có phần thêm hay là bớt gì hay không, nhất là thành phần tham dự, thì chúng ta cần làm việc với cái người đại diện. Và ngay ban đầu đó, MC phải nói rất rõ, chỉ làm việc với người đại diện đó thôi. Để khi có cái phần nhắc do thiếu giới thiệu nhân vật hay là bổ túc thêm một cái tiết mục phát sinh đột xuất mà không thể không có, thì cái người đại diện, tôi tạm gọi là người phụ trách đó, sẽ là người thông sự. Và MC chỉ làm việc với người này, nghe cái yêu cầu của người này, và sau này người này phải chịu trách nhiệm về những cái sự thêm và bớt đó đối với ban tổ chức. Còn nếu như chúng ta không có cái thao tác làm việc này đó, thì đến lúc đó ai muốn nhắc thì nhắc, ai muốn viết giấy thì viết, nó tạo ra cái tình trạng đó là thêm bất tùy tiện, không ăn ý, thì dẫn đến cái tính lộn xộn. Và chắc chắn đó, lúc đó mà quý vị cứ lên nhắc, nhắc tuần liên tục nha, MC giỏi cỡ nào đi nữa đều lúng túng, mất tinh thần. Vì lúc đó họ sẽ bị ý thức rằng là tôi là chưa được là chỉnh chu, bắt đầu khớp lên. Và cái mặc cảm nó diễn ra trong cái chiều sâu của vô thức ấy, dẫn đến cái hữu thức. Và cái ý thức về cái tôi của mình đó, đang bị soi mói, đang bị vạch lỗi, đang bị điều chỉnh trước cái sự chứng kiến của hàng trăm người, hàng ngàn người, và nhất là truyền thông mạng đó, có thể là vài vạn người, vài trăm ngàn người, thì lúc đó cái tính lính quýnh chắc chắn là sẽ thể hiện ra những yếu kém mà vốn ban tổ chức và những người tham gia chương trình không hề muốn chứng kiến cái tình tiết này. Cho nên chúng ta phải mặc định và MC phải chủ động về vấn đề này. Phần 3, trách nhiệm và vai trò của MC. Thứ nhất, người dẫn chương trình phải cam kết và đảm bảo được chương trình diễn ra đúng giờ và kết thúc đúng giờ. Nếu quý vị không làm thời gian biểu thì quý vị sẽ bị thất bại trong tình huống này. Với tư cách làm trưởng ban, đồng trưởng ban và tối thiểu là tổng điều phối hội thảo cấp quốc gia và quốc tế, trong 17 năm qua tôi đã làm cả khoảng 100 sự kiện như thế, thì cái việc mà trái giáo án về thời gian đối với những chương trình mà tôi phụ trách đó, nhiều nhất là 10 phút. Và tôi rất nghiêm túc về vấn đề, đã đưa ra chương trình bắt đầu từ mấy giờ là chúng ta phải làm đúng cái cam kết đó. Như là các chương trình truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình, không thể nào làm sớm hơn, cũng không thể nào làm chậm hơn. Và trên đài truyền hình đó, họ luôn luôn có những cái video clip sẵn để chèn. Và họ đã tính lên một cái kịch bản sẵn, bao gồm cái phần chèn quảng cáo hay chèn thông tin, chèn cáo lỗi. Có cái là vài chục giây, có cái là 1 phút, có cái 3 phút, 5 phút, 7 phút. Họ làm sẵn hết, để sẵn hết ở chỗ đó. Và có một cái ekip để giám sát. Nếu lúc đó chương trình vì lý do nào đó bị muộn đi, thì người ta chèn cái gì vào trước đó. Chứ lúc đó mà đi tìm là sao tìm được. Chương trình truyền hình thì không thể để trống được quý vị. Lễ khai mạc Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam bị trục trặc cái này. Đó là kẹt giao thông. Các quyền thủ quốc gia của các nước bao gồm Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Phó Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Nepal, Tổng thống Sri Lanka chưa đến được. Họ có mặt á, nhưng mà bị kẹt á. nó kéo dài trễ đến gần 30 phút. Thì thủ tướng chính phủ ngồi đó chỉ đạo trực tiếp, và đại diện của VTV và tôi là phó tổng thư ký phải làm việc với nhau liền, để mà ở trên truyền hình đó, thì người ta phải cáo lỗi về về cái việc mà chậm trễ thời gian đã công bố. Bên cạnh đó phải che một cái tiết mục nào đó vô để lấp một cái khoảng trống này. Và cái chuyện trễ đó là không biết bao giờ mới giải quyết được. Cho nên thủ tướng là chỉ đạo cho vấn đề an ninh là phải điều tiết nhân sự gấp vào để giải quyết cái tình trạng bị kẹt đó. Đó là một bài toán rất là khó, xảy ra ngoài ý muốn. Mặc dầu ban tổ chức đã là định liệu rằng chắc chắn việc đó sẽ xảy ra, nhưng mà không biết là nó sẽ muộn bao nhiêu phút. Thì quyền thủ quốc gia chúng ta đâu có thể yêu cầu họ đi sớm. Họ có xe dẫn đường về an ninh mà. Rồi bất cứ cái gì dầu chuẩn bị chu đáo nhất vẫn có những điều ngoài ý muốn. Cho nên đó, chúng ta phải phối hợp với các là đơn vị tổ chức để đảm bảo nếu nó lỡ diễn ra muộn với chương trình thì chèn cái gì vào nếu truyền hình trực tiếp. Còn đối với các chùa thì phần lớn nó không có liên hệ đến cái này. Chúng ta đỡ một cái bài toán để giải quyết. Và phải đảm bảo được chương trình đó phải thành công, không có một sơ suất nhỏ nào, và nội dung của nó phải hấp dẫn từ đầu đến cuối. Thì đây là một cái thách thức rất là lớn đối với người dẫn chương trình. Thứ hai, người dẫn chương trình phải làm cho khán giả đam mê để quan tâm theo dõi từ đầu chí cuối, nắm các tiết mục của chương trình và có tính tương tác với những tiết mục mà người dẫn chương trình muốn tạo ra cái không khí vui nhộn để nó khỏa lấp lại những cái chương trình mà trước đó nó quá trầm, liên hệ đến bản chất của sự kiện là buồn hay là trang nghiêm hay là lặng lẽ vân vân. Chúng ta phải có cái tính tương tác này. Cho nên MC đó không phải lúc nào cũng đọc cái văn bản MC mà mình đã soạn. Chúng ta phải linh hoạt thêm vào để đó mang tính tương tác, và tương tác đó không nên lạm dụng. Nó chỉ có vài giây hoặc là 1-2 phút thôi, trong trường hợp cần thiết. Thứ ba, người dẫn chương trình phải làm cho khán giả thấy được rằng họ được tôn trọng, họ được tỏa sáng để tạo ra yếu tố hài lòng. Chúng ta nên nhớ mỗi chương trình như một loại thực phẩm, mà nói theo 4 loại thực phẩm của Đức Phật đó, thì nó thuộc về xúc thực và tư niệm thực và thức thực. Đoạn thực đó, hay xin lỗi, đoạn thực đó là thức ăn và thức uống dành cho cơ thể để nuôi dưỡng cái sự sống của thân thể này. Còn 3 loại thực phẩm còn lại đó thì thực phẩm tiếp xúc, quan trọng nhất là hình ảnh, là thực phẩm của con mắt. Rồi âm thanh là thực phẩm của lỗ tai, mùi là thực phẩm của mũi, vị là thực phẩm của lưỡi, vật là thực phẩm của hệ thống thần kinh trên cơ thể, và mỗi sự hiện tượng và ý niệm là thực phẩm của tâm. Cho nên cái phần mà xúc thực này nó chi phối cái đời sống của con người. Và trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 thì truyền thông kỹ thuật số đó là một thực phẩm chi phối 7 tỷ mấy con người trên quả địa cầu này một cách rất là khốc liệt, thậm chí có thể dẫn đến trầm cảm và bệnh tâm thần hay là tự tử chết. Chứ không đơn giản đâu. Ngoài cái niềm vui thì cái truyền thông thực số nó còn dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng đó nếu nội dung truyền thông đó là tiêu cực. Do đó chúng ta phải thiết kế cái chương trình một cách rất là chi tiết, và khi thiết kế phải nhấn mạnh đến yếu tố này. Chúng ta thêm những cái câu chữ gì, nói như thế nào để nó đi vào lòng người và làm cho người tham gia cảm thấy là mình đắc rất được trân quý. Nếu quý vị để ý những cái buổi lễ như là lễ tốt nghiệp, lễ khai giảng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh từ 2006 đến nay đó, thì tôi làm tổng điều phối. Chỉ có một lần là tôi đi nước ngoài thì không tham gia được đó. mặc dầu về năng lực và năng khiếu là tôi đủ sức để làm dẫn chương trình mà không cần phải cầm văn bản, nhưng tôi đã không làm, tôi chỉ làm cái phần phụ thôi, đó là sắp xếp cái việc ngồi trong hội trường. Cái điều đó rất quan trọng, đó người dẫn chương trình phụ đó phải làm công việc đó. Mặc dù với vai trò là phó viện trưởng, tôi vẫn đi làm cái công việc mà người ta cho là rất là nhỏ mà không cần thiết này, vì tôi ý thức rất rõ làm thế nào để thành công. Còn người dẫn chương trình đó, họ xuất hiện vào trong cái lễ chính thôi, đang khi cái phần diễn ra trước đó đó nó rất là quan trọng, nó chiếm nhiều thời gian còn hơn là chương trình chính nữa. Thì khi mà đổi vị trí do dự phát sinh, Chư Tôn Đức đó, đi nhiều hơn cái số đăng ký, đó là cái việc tốt cho ban tổ chức. Thì các Phật tử đang ngồi sẵn, các tăng ni đang ngồi sẵn, mời thế nào để họ nhường lại cái chỗ ngồi đó mà không cảm thấy là mình bị xúc phạm, đó là văn hóa giao tế. Thì tôi thường dùng những cái từ như thế này nè: kính xin Chư Tôn Đức tăng ni đang ngồi ở dãy hàng từ mấy đến mấy, bên tay trái hoặc bên tay phải, từ dưới nhìn lên trên khán đài, hoan hỷ cúng dường lại các chỗ này cho các vị tôn đức lãnh đạo giáo hội. Nghe nó cúng dường ta mừng lắm vì có phước. Đề nghị các tăng ni đang ngồi ở vị trí đó phải về khỏi vị trí đó. Nghe cái này người ta muốn bỏ giày luôn. Mà nếu đó là giới nhà báo, các câu nói với ngữ điệu nặng nề đó đó có thể làm cho các bạn xuống hố. Vì trong nhà báo nó có khái niệm là lên bờ xuống ruộng. Nếu họ thích các bạn, họ thích cái sự kiện đó, khi họ được tôn trọng, họ sẽ đưa tin rất là đẹp, rất dài, rất chi tiết, rất đủ. Các phóng viên nhà báo đều có những cái máy tele chụp từ xa và chụp series, chụp liên tục, giống như thầy Giác Thông nè, là một người nhiếp ảnh rất là đặc biệt. Thì quý vị biết là ta chụp như thế nha, dài chục tấm cho một cái động tác của cái người mà họ được họ quan tâm. Khi họ ghét nha, họ lấy cái hình đang báo viện đang nằm ngủ gục, đang ngớ thế này, coi như hình lại quý vị là mất tiêu, dầu quý vị đã nỗ lực xây dựng nó vài chục năm. Các nhà báo lỗi lạc, các phóng viên lỗi lạc, quý vị để ý đi, khi Tập Cận Bình và Donald Trump đại diện cho Hoa Kỳ và Trung Quốc ngồi lại để mà thỏa hiệp về cái thương chiến sớm kết thúc giữa hai nước này, thì cái hình mà hai ông vừa đứng lên để đi ra, thì nó ngồi ngay vị trí giữa cái bạn đi ra, thì ông phải đi ra bên tay trái, ông đi ra bên tay phải, muốn đi ra thì phải xoay lưng, quý vị phải công nhận không ạ? Họ chụp series một phút hàng trăm hình, và họ chọn cái hình gì? Hai ông đang xoay lưng với nhau và đưa lên đó là cái bìa đầu của tạp chí, là coi như tiêu rồi. Và lúc đó đang ngáp chụp cái hình đó. Cho nên chúng ta phải nói như thế nào đó để chúng ta đạt được cái sự mong muốn của chúng ta về phương diện tổ chức, chứ không phải là mình cầm cái microphone mình muốn nói cái gì thì nói. Cái đó không cho phép. Phải nói làm sao người ta không muốn làm, người ta cũng hoan hỷ làm. Và khi nói xong rồi đó, bên cạnh đó cần phải có một cái người trợ lý, tạm gọi là người thông sự đó, y tế dẫn dắt thêm đó. Nói không, có nhiều người ta đang nói chuyện ta đâu nghe. Có người nghe, có người không nghe, có người hợp tác, có người không hợp tác. Dù mình nói rất lịch sự rồi, nó vẫn diễn ra chuyện đó. Cho nên đó, buộc chúng ta phải có những người mà trong ban tổ chức họ là ai, MC phải nắm được người đó. Cho nên đó, khi thông báo cái là MC phải nói như người đó, hợp tác liền để dẫn dắt cho cái việc di chuyển đó một cách được thành công. Hoặc là chúng ta chừa bốn hàng đầu đi, cho giải trái, giải phải, cho lãnh đạo giáo hội, rồi khách VIP. Nhưng mà cuối cùng người ta đến có 1/3 hay là 1/2 hay là 3/4 để lắp vào các khoảng trống này đó, thì chúng ta phải có kịch bản sẵn ai và ở vị trí nào di chuyển để lắp vào chỗ này, MC phải nắm, và người thông sự ở ngay tại cái vị trí hội trường phải nắm. 5 phút trước chương trình đó diễn ra, sau khi đếm các khách quý, lãnh đạo giáo hội và chính quyền ở trong phòng khách là bao nhiêu, thì chúng ta đếm lại ở cái vị trí mà mình đã lên kịch bản trước đó, là nó dư hay là thiếu. Thiếu thì bổ sung ghế, mà dư thì phải tăng cường người. Đó là một bài toán, phải có cái kịch bản chi tiết chứ không thể không làm. các sự kiện diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam mà tôi làm tổng điều phối, tôi đều tổ chức họp những cái phiên họp cho từng ngày một. Như vừa rồi 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam, từng sự kiện một, ban bệ nào thì tôi cũng đều phải tham gia ngồi họp với. Và chuyện nó diễn ra sắp tới thì phải họp để đúc kết. Và vai sắc cũng vậy đó. Khách đến dự đôi lúc cảm thấy mệt, ban tổ chức, đặc biệt là với vai trò phó tổng thư ký của tôi đó, tôi phải thức đến là 2 giờ khuya nối kết tất cả các chương trình, kiểm tra lại cái phần nào thiếu phải bổ sung. Sáng mời phải thức sớm, đó là làm việc liên tục mà vẫn còn xảy ra những sơ suất, huống hồ là chúng ta không có kiểm tra lại những vấn đề này là rất là rủi ro. Thứ tư, kết nối các phần và tiết mục trong chương trình. Thế phần nối kết này đó thì các MC phải lưu ý là đừng nên lạm dụng. Có nhiều MC đó muốn biểu diễn cái bộ nhớ của mình, hay là muốn thể hiện rằng là tôi có cơ hội được nói nhiều nhất, cái đó là sai lầm. Cho nên đó, cái lời dẫn của các MC chuyên nghiệp ở nước ngoài cho các cái chương trình quốc tế hay là chương trình đẳng cấp quốc gia truyền trực tiếp trên truyền hình đó, lời dẫn của MC đó chỉ là một vài câu thôi, từ cái tiết mục A qua tiết mục B, nhưng mà rất gây ấn tượng. Thì trong cái thời gian mà tiết mục nó đang diễn ra đó, thì họ ở trong cánh gà họ đọc lại. MC chuyên nghiệp đó gần như là họ thuộc lào. Thời gian gửi cho họ các kịch bản lúc là nó không có nhiều ngày lắm đâu, nhưng mà họ thuộc lào được, họ đọc qua là họ nhớ. Cái đó là năng khiếu nữa, và là một mặt là huấn luyện nữa. Cho nên trong cánh gà là họ đã đọc ra để chờ cái tiết mục. Lúc đó ở trong cánh gà đừng nói chuyện, đừng có nhiều chuyện, nhất là đừng có nói dẫn chơi. MC ngoài đời đó thì người ta còn nhắc thêm một cái câu đừng nói tục. Đang lúc mà ngồi chương trình đó thì ngồi tập trung tâm chú để mình theo dõi chương trình đó, để mình nghe cái người mà nói ở tiết mục trước đó là cái gì, ra cái mình chích lại một câu hoặc mình thảo luận vào cái đó, nó tạo ra tính tương tác. Mà mình lỡ nói tục cái nó ra, người ta gọi là tổ trác, tức là quen nói rồi, thì nó lúc đó mình không muốn nó dẫn ra. Cho nên phải ý thức rõ nối kết các cái phần, các tiết mục trong chương trình, làm sao cho nó trở thành duyên dáng, vừa phải, ấn tượng, và người nghe cảm thấy là rất hay. Điều năm, MC phải giữ hình ảnh của mình trước công chúng. Đừng có nghĩ đơn giản là tôi là lỡ nói lộn rồi nói lộn cái này xin lỗi, hoặc là phớt lờ luôn. Thì lúc đó MC phải lưu ý đó, cái tràng vỗ tay và cái giọng cười đó nha quý vị, nó có hai ý nghĩa đó. Nhất là tiếng cười, khi mình làm dở, làm trật, làm sai, người ta cũng cười. Cười như một cái phản ứng gọi là hồi đáp lại với cái thái độ không hài lòng, mỉa mai. Mà có người ta bịt miệng thế này, mà có người bắt đầu ta quay qua bên trái, quay qua bên phải để nói lẫn nhau, tên người đó giới thiệu lộn rồi. Và tiếp mục đó, cái từ đó dùng như thế là nó trật rồi. Chúng ta phải giữ hình ảnh của mình đó. Và muốn như vậy đó thì cái ngữ điệu nè, thái độ nè, thì từ ngữ sử dụng nè, phải hết sức trân trọng, nghiêm túc, thể hiện cái sự trọng thị. Đừng gằn giọng, lớn tiếng, quở trách. Bình thường quý vị có thể rất nóng tính, có thể là trực tính, mà người trực tính đó là thấy cái gì nữa cái đó. Nhưng với vai trò MC ngay ở chùa của quý vị đi nữa, không được quyền làm việc đó. Nghe một cái từ cũng nội dung đó thôi, mà nếu quý vị nói bình thường này thì nó đi vào lòng người, mà nói gần giọng lên nó khác liền. Kính mời chư tôn đức tăng ni hoan hỷ an tọa, chỉ còn 5 phút chương trình sẽ diễn ra. Nói như vậy thì bình thường. Kính mời chư tôn đức tăng ni an tọa, chỉ còn 5 phút nữa diễn ra, đảm bảo ta bỏ về hết. Cái ngữ điệu rất quan trọng, do đó phải làm chủ cảm xúc và hít thở sâu bằng lỗ mũi theo công thức 5 2 9 2. Hít vào là 5 giây, nín thở 2 giây, thở ra 9 giây, nín 2 giây. Đó là cái chu kỳ thở 4 thì. Trong cái phương pháp thiền Vipassana thì tôi thường hướng dẫn như thế. Và mình linh hoạt, người có hơi dài thì có thể tăng lên, người hơi ngắn thì giảm đi. Còn cái con số nín hơi đó, 2 giây đó, khi mà hít vào là để khí nó xuống đến tận đan điền, chứ phải dừng ở vùng bụng đâu. luyện giọng, trong MC là luyện giọng bụng, thở bụng, chúng ta đưa xuống tận đan điền nó tốt hơn nữa. Và nín thở 2 giây khi thở ra để trượt khí đó, nó không còn bám lại đan điền, không bám ở bụng, không bám ở ngực, không bám ở thanh quản và được đưa ra bên ngoài. Chúng ta phải tập cái công thức 4 thị đó trong lúc thở. Thì đang giận, đang khó chịu cái gì đó, quý vị thở sâu cái là nó ổn định liền nhịp tim, ổn định não, ổn định cảm xúc. Vì oxy đi vào trong não á, nó kích thích neuron thần kinh và làm mới, làm tư dụng máu và làm cho chúng ta trở nên bình tĩnh. Giả sử khi lỡ bị sai sót một phần nào đó trong dẫn chương trình thì quý vị đó phải tiếp tục dẫn, đừng lính quýnh, đừng tự trách mình, vì nó đã lỡ rồi. Phải làm sao đừng cho người ta biết. Thực ra đó, ít có người nhận ra ngoài trừ những cái lỗi nghiêm trọng. Người dẫn chương trình và ban tổ chức á, tôi tạm gọi đó là gì? Những người quyết định cái đầu bếp. Ở trong đầu bếp chúng ta có rất nhiều thứ, và chọn thứ nào để làm như thế nào, đưa lên bếp bao lâu, gia vị bỏ vào lúc nào, để cho thức ăn nó được ngon, thơm, bổ. Còn khi mà mình cung ứng cho người thưởng thức đó là menu, là thực đơn. Đó, như vậy có lỡ nó trật với cái thực đơn đó, đó là quyền quyết định của ban tổ chức mà MC là người thực hiện theo. Còn á, khách thực khách đó, tức là đây là họ ăn cái chương trình của chúng ta, tiêu thụ chương trình chúng ta, hầu như họ không biết cái chuyện đó, cho nên á, chúng ta đừng nên lúng túng làm cái gì, phải hết sức điềm tĩnh để gọi là gần như là phớt lờ để cho người ta không biết là chuyện gì nó đang xảy ra. Đó là cái người khéo léo và làm chủ được chương trình. Vì trong tiếng Anh á, dẫn chương trình á, là Master of Ceremonies. Ceremony có số nhiều, lễ thì nó có nhiều cái tình tiết cho nên dùng là số nhiều. Master đó là người làm chủ, người nắm vững. Còn ở tiếng Việt chúng ta dùng nó quá khiêm tốn, người dẫn chương trình thôi, tức là nối kết các tiết mục, chứ không phải là người làm chủ. Đang khi trong tiếng Anh ta xác định rõ MC phải là người làm chủ. Vì thành công á, hay là thất bại là do họ. Ban tổ chức á, là người đặt cái kế hoạch, đặt cái đầu bài, duyệt cái nội dung và đưa ra cái tiêu chí để thành công. Còn dẫn đến thành công vẫn là MC. Phần cuối cùng, những yếu kém cần khắc phục. Thì tôi xin nêu ra có 5 yếu kém chính. Thời gian thì chúng ta đã gần hết rồi không? Thì cũng rất mong quý vị cố gắng lắng nghe. Một nhỏ, yếu kém về kỹ năng. A, phát âm không rõ ràng. Nếu người dẫn chương trình không luyện giọng, không luyện ngữ điệu, không làm chủ cảm xúc bằng sự huấn luyện bản thân, thì các thông tin và thông điệp mà chúng ta cung cấp trong chương trình đó không được đón nhận bằng một sự trân trọng, thậm chí có thể bị diễn dịch sai và hiểu sai. Cho nên cái yêu cầu căn bản mà người dẫn chương trình cần phải nắm đó là phát âm phải tròn vành, rõ tiếng. Thì người miền Nam thì rơi vào cái thói quen phát âm sai, TR, thay vì phát âm là chờ thì là chờ, giống như là miền Bắc cũng bị lỗi này. Còn chữ R đó thì miền Nam đó là phát âm giống như chữ G. Làm MC mà rơi vào cái lỗi đó là không chấp nhận được. Tôi nhớ năm 1992 khi tôi được ban giám hiệu trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh đặt trách cho tôi thay mặt cho tăng ni sinh phát biểu trong lễ phát phần thưởng. Thì bài của tôi soạn rất kỹ và ban giám hiệu rất hài lòng. Sau khi kết thúc xong tôi vào đảnh lễ ban giám hiệu, hòa thượng hiệu trưởng, tức là hòa thượng Thích Từ Thông, quở trách liền: ông làm mất mặt tôi và ban giám hiệu này. Khi nói là tôi hiểu hòa thượng muốn nói cái gì, không phải về nội dung mà là cách phát âm sai chữ của tôi. Lúc đó thì cái chữ R đó tôi phát âm giống như chữ G. Ông là người miền Nam, ông phát âm như thế này rồi thôi, tiêu cái trường Trung cấp Phật học của tôi rồi. Tôi nhớ đời cái sự kiện đó và tôi ý thức phải cố gắng làm sao khắc phục cái yếu kém này. Mặc dù trong lúc giảng, nhất là giảng nhanh á, với cái tốc độ nhanh. Khi về thời gian nó còn quá ngắn mà nội dung mình còn quá nhiều thì làm cho mình phải nói nhanh lên. Thì lúc đó chúng ta khó kiểm soát được sự phát âm của chúng ta. Nên lưu ý phải tự luyện giọng. Hiện nay trên mạng á, quý vị vào Google chứ cần đánh những cái từ là cách phát âm, trong dẫn chương trình nó có hàng loạt video clip để hướng dẫn, nó có các kỹ thuật để luyện giọng, chúng ta phải làm theo. B, về tốc độ phát âm á, thì nó có hai cái tiêu cực cần phải tránh. Thứ nhất á, là phát âm quá chậm. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa các Phật tử, nghe giống như ông già hết hơi. Người nghe cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán và buồn ngủ. Mà nếu không khéo đó, các MC sẽ làm cho là cử tọa đó nhập ngũ thiền, mặc dù Phật giáo chủ trương có tứ thiền thôi. Nên tránh. Hoặc là cái thái độ đối lập tương tự, đó là phát âm quá nhanh. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, hôm nay là ngày hướng dẫn kỹ năng dẫn chương trình cho các tăng ni và Phật tử trên toàn quốc. Tôi rất là trân trọng kính giới thiệu quý vị sự có mặt của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Nghe giống như xe lửa chạy. Thua, không có đạo vị, không có thiên vị. Nhất là khi người dẫn chương trình là một vị tăng hay là một vị ni, nói nhanh quá còn rơi vào cái tình huống là thông tin quá nhiều, não không kịp xử lý và tiếp thu, khó nhớ. Như vậy sau cái chương trình đó ra, nó là những gì còn động lại ở trong tâm thức của người nghe không bao nhiêu hết. C, ngữ điệu không truyền cảm. Thì để có ngữ điệu truyền cảm thì chúng ta phải kết hợp ngữ điệu với thanh điệu. Tiếng Việt chúng ta có 6 thanh: không dấu, dấu quyền, dấu ngã, dấu hỏi, dấu nặng, vân vân. Không có ngôn ngữ nào trên thế giới có 6 thanh. Tiếng Trung Quốc chỉ có 4 thanh. Chẳng hạn như là wo, 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 hơ, hở, hơ, hơ. Chứ không có 6 thanh như tiếng Việt đâu. Cho nên với cái 6 thanh điệu thì chúng ta phải kết hợp các cái ngữ điệu với các thanh điệu này như thế nào. Thì nó có mặc định phân biệt được đâu là vần bằng, đâu là vần trắc. Vần bằng thì còn có hai loại, đó là dấu quyền và không dấu. Thì chúng ta cần phải xuống giọng nhẹ nhàng hoặc là trầm bổng theo cái kiểu giống như là nó là suối chảy, người nghe sẽ mát ruột. Những chương trình nào nó thuộc về trang nghiêm, thiền vị, đỉnh đạt và nó có cái tính đi vào chiều sâu nội tâm của người nghe đó, thì chúng ta đó ở ngay cái vần bằng đó là cần phải xuống giọng nhẹ nhàng. Còn đối với các phần trắc như là sắc, hỏi, ngã, nặng thì lên giọng tiếng cao hơn, tiếng to hơn. Phải nắm được cái nguyên tắc căn bản đó. Chỉ nói mà đều bằng á là người nghe sẽ ngủ hết, trở thành là bác sĩ gây mê. MC mà trở thành bác sĩ gây mê là thua. Còn mà sôi động quá đối với chương trình mà càng đến tính thiền vị là cũng không thành công. Phải tuân thủ nguyên tắc đó. Hay nhỏ, lời dẫn MC quá dài dòng, đây là yếu kém cần phải khắc phục một cách nghiêm túc. A, lời dẫn trong các tiết mục quá dài dòng, các MC trong tình huống này đó thường viết những lời dẫn cho từng tiết mục theo dạng lung khể, tức là đi làm vòng. Hãy nhớ cái gì nói dai, nói dài, cho thật là nói dở. Và viết kịch bản MC đó phải tập trung vào cái gì là cần thiết nhất ta. Đó là lý do mà tôi không khích lệ người làm chương trình MC đó gọi là viết sẵn một cái kịch bản 100% để đọc ta. Vì dĩ nhiên là mới vào nghề làm MC, nếu không làm như thế thì không thành công được. Còn muốn trở thành MC chuyên nghiệp thì việc đó khó có thể được đánh giá cao. Cho nên là chúng ta phải lưu ý cái mặc định. Nếu quý vị viết kịch bản MC với cái coi chữ 12, lời bên trái là 2,5 cm, bên phải là 2 cm, trên dưới 2 cm, thì trung bình một trang như thế là khoảng 750 chữ. Và với 750 chữ đó đọc nhanh đó là 3 phút rưỡi, đọc chậm á, có thể là 5 phút. Chúng ta phải nắm từng cái tiết mục bằng cái việc là có được cái file mềm MS Word để điếm chữ, và mình định liệu được cái thời gian và làm cái thời khóa biểu cho cái chương trình đó. B, thiếu tính tương tác. Vì viết quá dài, MC cứ cầm văn bản thế này đọc: kính thưa chư tôn đức tăng ni, giống như là người lãnh đạo. Thua, MC mà đọc như thế này là không thể tương tác được. Kịch bản chúng ta phải để trước mặt, ít nhất phải thuộc được 50%, tốt hơn nữa là 80%, và không nên gọi là quá lợi dụng vào bộ nhớ. Lát nữa tôi sẽ phân tích thêm, để khi mà chúng ta đang nói từ cái thuộc và linh động đó, lỡ nó có đi ngoài kịch bản là chúng ta nhìn xuống và quay trở lại liền. Thì làm được như thế thì mới trở thành MC chuyên môn. Còn mà không á, chúng ta là người đọc chương trình chứ không phải là dẫn dắt chương trình. Hai cái này nó khác nhau dữ lắm. Và tương tác thì mình phải thỉnh thoảng chèn một vài câu hỏi, hoặc là nếu quý vị thấy cái lời phát biểu về cái ý gì đó, kêu gọi của cái người mà phát biểu đó, cụ thể là chủ trì hay là trưởng ban tổ chức hay là phó chủ tịch của tỉnh hay là lãnh đạo của giáo hội, thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nè, là chúng ta mời gọi họ chú ý và tương tác. Là tương tác nó nhiều lắm, cái này nó đòi hỏi đến là một cái buổi chuyên đề 2 tiếng riêng. Chúng ta hết thời gian rồi. Ba nhỏ, yếu kém về kiến thức. Đây là yếu kém quan trọng nhất quyết định sự thất bại của chương trình. Và khi mà một MC được mời dẫn cho một chương trình về một cái chuyên đề mà mình không phải là một chuyên môn, nếu việc từ chối của chúng ta là không thể được hoan hỷ, thì quý vị phải về soạn, tra khảo trên bác sĩ Google, bác sĩ Wikipedia, đọc sách để chúng ta có nội dung chuẩn về chương trình đó. Và có thể dành ra là vài 3 ngày để đọc các nội dung về vấn đề được chúng ta dẫn cho tuần sau, tháng sau, vân vân, chứ không thể là ý lại được. A, lạm dụng vai trò. Thì phần lớn các MC mà tôi có cơ hội tham dự các cái lễ sự kiện Phật giáo đó, thì họ đã lẫn lộn giữa cái tuyên bố lý do với phát biểu khai mạc của ban tổ chức. MC viết cái lời tuyên bố lý do đôi lúc 1.5 trang, phần lớn là 1 trang A4, đọc từ 5 cho đến 7 phút, cái đó là không thể chấp nhận được. Nếu chư tôn đức tăng ni và các Phật tử đó để ý các chương trình chuyên nghiệp của nước ngoài làm, thì tuyên bố lý do của MC trong trường hợp này đó không quá 1 phút đâu, có người có 1-2 câu thôi là xong. Còn cái nội dung ý nghĩa của chương trình như thế nào đó, nó thuộc về trưởng ban tổ chức hoặc là phó thường trực ban tổ chức. Chúng ta sau khi làm việc với ban tổ chức về cái việc lên nội dung và kịch bản của chương trình, không nên lạm dụng. Nếu vì nói hết rồi thì cái lời mà diễn văn khai mạc nó trùng lại, nó quê lắm. Và như thế là lạm dụng vai trò. Chúng ta phải ý thức mình là cái người làm chủ và dẫn dắt chương trình, nối kết các tiết mục, chứ không phải là nhân vật chính về nội dung. Chúng ta nên nhớ thế nha. Mình là diễn viên, còn đạo diễn là ban tổ chức, họ yêu cầu chúng ta. Còn nếu là các cái lễ bên ngoài đó thì có một cái đạo diễn sân khấu, rồi đạo diễn hình ảnh, đạo diễn ánh sáng, rồi là biên đạo múa. Một cái chương trình lớn ít nhất phải có 4 thành phần đạo diễn đó phối hợp lại, và có một tổng đạo diễn là người thứ 5 làm chủ, và yêu cầu 4 đạo diễn này phải làm việc theo cái chủ trương đã được thống nhất chung. Và họ, cái ông mà tổng đạo diễn được quyền là biểu quyết, là phủ quyết. Tất cả các đạo diễn còn lại đó phải lắng nghe. Cho nên tại học viện thì tôi đề xuất cái từ là tổng điều phối, thay vì đó là tổng đạo diễn, tổng điều phối, để mình có thể quyết định được và yêu cầu các bộ phận phải thực hiện theo cái kế hoạch là tổng quát đó. B. Hạn chế kiến thức bao gồm về từ ngữ sử dụng. Tôi xin trích một cái sự kiện mà ai cũng biết, đó là vào tháng 6 năm 2019 ở trên HTV thì Harry Won từ một diễn viên nhảy sang cái lĩnh vực làm MC cho một chương trình thiếu nhi. Khi đọc câu hỏi, trong vòng 30 giây các em có thể kể tên bao nhiêu loài động vật ăn cỏ, thì các em tham gia game show này đã trả lời cào cào và dế. Harry đó đã phản hồi một cách tỉnh bơ: hôm nay em mới biết con cào cào và con dế cũng là động vật đó. Trước giờ em cứ tưởng nó là côn trùng. Tưởng chừng như một cái câu nói bình thường thôi, mấy chục phải là tờ báo giấy, hàng trăm tờ báo mạng đem ra như là một cái dịp là phê phán. Một cái sơ suất nhỏ thôi. Thì chúng ta là tu học Phật thì mình biết á, cái khái niệm động vật là chỉ cho con người, các loài vật. Loài vật thì gồm có loài côn trùng phi tế, loài bò sát, loài bốn chân, loài hai chân, loài có cánh, loài lưỡng cư. Lưỡng cư có nhiều loại: lưỡng cư dưới nước và trên bờ, lưỡng cư dưới nước và trên hư không, lưỡng cư ở bờ và trên hư không. Có rất là nhiều loại lưỡng cư, như thế hàng trăm, hàng ngàn các loại lưỡng cư. Tất cả đều gọi chung là động vật. Chứ đừng có nghĩ là các loại gia súc, những cái con vật lớn bốn chân hay là các loại vật lớn hai chân mới được gọi là động vật. Như vậy các con côn trùng cũng là một loại động vật. Và người Trung Quốc á, thì động vật mà có cái bốn chân đó thì gọi là bàn sinh. Bàn là ngang, loại sinh ngang, có cái cấu trúc xương sống là sinh ngang. Còn con khỉ đó, nó có cấu trúc là 70-80% đứng như con người, cho nên nó thông minh hơn. Do đó đọc sách, xem tivi, xem tin tức phải trong tư thế ngồi thì không buồn ngủ và tiếp thu được. Còn nằm trong tư thế nằm á, như là cầm cái iPhone thế này sau thời gian là hư cái cổ hết, thoát vị đĩa đệm, đau nhức cột cột sống, thoái hóa xương sống, và nó tê bại liệt sụi cái tay chúng ta và không có tiếp thu được, dễ ngủ lắm, dễ trầm cảm. Bốn nhỏ yếu kém do giới hạn hoặc ỷ lại về bộ nhớ. Thì tôi nêu ra hai cái cực đoan đối lập. A là do giới hạn bộ nhớ cho nên MC đó đã soạn cái kịch bản chi tiết và đọc kịch bản như là các nhân vật chính trong chương trình đọc diễn văn. Thì MC như thế mà ban tổ chức mời thì chắc chắn á, cái sự thất bại nó đã hết 50% rồi. Chúng ta phải lưu ý. Và chúng ta làm sao phải thuộc được 60-80% cái kịch bản. Và kịch bản phải để trước mắt. Nếu cái chương trình, người dẫn chương trình là có một cái bục, thì quý vị có thể dùng iPhone, xin lỗi, dùng iPad đó, lớn á, vì tính bảng. Vì vi tính bảng chỉ cần quẹt qua một cái là nó qua cái trang mới. Nó rất là gọn mà không sợ bị mất. Quý vị có thể để là vài chục cái chương trình đã soạn mẫu sẵn ở trong một cái tập, ở trong một cái vi tính bảng này mang theo thôi. An toàn, và gỡ lên trên Google Drive hoặc là đám mây. Khi nào cần thì ở đâu chỉ cần có đường truyền internet là chúng ta download xuống và sử dụng được. Rất là chủ động. B. Ỷ vào bộ nhớ và cái năng khiếu nhớ và là năng khiếu linh hoạt, nhiều MC đã sơ xuất, tức là đọc sót tên người cần giới thiệu, đặt lộn xộn tên. Ví dụ cái người quan trọng á thì giới thiệu sau, người thứ yếu thì giới thiệu trước. Thậm chí có những trường hợp á, cái người nhỏ nhất lại được giới thiệu ở chính giữa hoặc là trên đầu. Cái đó là hỏng liền. Ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam trong lễ 35 năm thì khi giới thiệu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, thay vì là ông Nguyễn Thiện Nhân thì em sẽ đọc là ông Thích Thiện Nhân. Dân chuyên nghiệp hết á mà vẫn sơ xuất, kịch bản nó có sẵn đó, chỉ cần một cái lúng túng nhỏ thôi một sơ suất nhỏ thôi là có thể. Đầu thì mình không có nghĩ như vậy, nhưng mà miệng là nói ra như thế, ai làm MC thì thường sẽ nhận ra cái yếu kém đó, ta gọi là tổ trác đó. Còn người mà viết sách đó, thì phải nhờ người khác duyệt chính tả cho mình. Còn mình duyệt chính tả là khó chính xác lắm, mình vẫn phải duyệt lần lần một, lần hai, nhưng mà cuối cùng vẫn là người khác. Là bởi vì chúng ta đọc từ bộ nhớ, vì mình là tác giả mà, mình nhớ trong đầu, cho nên đó, cái chữ trong đầu mình là chữ đúng, nhưng mà mình viết là viết trật, mình không có để ý đến chuyện đó. Cho nên lúc mà đọc cái đó, cái mình đọc từ bộ nhớ nên là không phát hiện ra cái sai. Và trong chương trình tôn giáo đó, thì ở tại Việt Nam là nơi duy nhất giới thiệu dài dòng. Còn khắp thế giới đó, các nhân vật dù quan trọng cỡ nào cũng không ai giới thiệu. Trong chương trình người ta đưa lên hết, ai là nhân vật được mời, chức vụ của họ là gì. Cho nên họ tiết giảm được cái phần này, gần như tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự. Cái này không đó nha, là nó mất 15 cho đến 30 phút rồi. Còn cái nội dung chính của các chương trình Phật giáo tại Việt Nam đó, nó bị rút ngắn lại vì cái phần mà lấn sân này vốn nó không phải là quan trọng. Không biết bao giờ thì chúng ta mới khắc phục được cái này. Mặc dù Phật giáo mình bao giờ cũng nói vô ngã, đúng hơn là phi ngã, tức là không quan trọng, rồi vị tha. Nhưng mà sót trong việc giới thiệu tên và chức vụ thôi là có vấn đề đấy. Mình không phê phán ai, mình đang nói cái hiện tượng. Và cái đó cũng là thông cảm được, vì lễ hội tôn giáo nó cần đến tính thiêng liêng và trọng thể. Trọng thể thì phải biết là nhân vật đó đến chứng minh là ai, vai trò của vị ấy trong Phật giáo nói chung và giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì, chúng ta có thể thông cảm được. Nhưng phải giới thiệu những vị tiêu biểu thôi, đừng quá dài dòng. Nên là lễ nào mà tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh á, thì Hòa thượng viện trưởng á, luôn luôn có chỉ đạo đó. Và tại thành hội thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, tức là ngắn nhất có thể, đại diện những thành phần quan trọng nhất thôi. Nó chỉ là 1/4 cho đến 1/6 những nhân vật mà mình cần giới thiệu. Năm nhỏ, yếu kém về sự sắp xếp thứ tự và tính linh hoạt. A. Lặp lại các tiết mục đầu trong phần giới thiệu chương trình. Thì cái này đó, thì đối với tôi tạm gọi là thói quen văn hóa hay là thói quen mặc định của dẫn chương trình trong Phật giáo đó, thì hầu như lúc mà mình đó là thông qua chương trình kính bạch chư tôn đức, các quý khách và cộng đồng Phật giáo trong nước và nước ngoài, tôi xin thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình của chúng ta như sau. Thì lúc đó phần lớn, có thể đó là 99% các MC đọc lại niệm Phật cầu giáo bộ, cầu giáo bị hay là cầu giáo hộ, rồi tuyên bố lý do, rồi là giới thiệu thành Phật tham dự. Cái này đã qua rồi. Có người đó còn nhiệt tình thêm nữa gì, niệm Phật cầu giáo hộ đã qua, tuyên bố lý do đã qua hay là đã xong, rồi giới thiệu chương trình đang diễn ra, quê toàn tập. Bởi vì người tham gia chương trình đó người ta biết hết rồi. Thế vậy là khi mình nói là tôi xin thông qua chương trình gồm có những tiết mục chính sau đây, lúc đó là chúng ta sẽ giới thiệu đầu tiên là gì? Tuyên bố khai mạc, phát biểu khai mạc, rồi những tiết mục đi theo sau đó. Có nhiều người nhiệt tình luôn, đó là bế mạc, xin lỗi, hoàng mãn. Hoàng mãn không phải là một tiết mục. Hoàng mãn là sự kết thúc của tổng thể một chương trình, hay là một chương trình trong một tổng thể của một lễ hội. Không cần phải giới thiệu. Chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ đi. Đến lúc mà đến cái phần mà niệm Phật cầu giáo hộ thì chúng ta niệm. Và luôn từ đây đó, nếu có những tiết mục á, một phút nhập từ bi quán hay là quốc ca, đạo ca, đó thì cái mặc định của giáo hội chúng ta là gì? Là chư tôn đức lãnh đạo và chính quyền đó, có khi là đi một hàng chiếc, có khi đi hàng đôi, có khi là lãnh đạo giáo hội đi trước là chính quyền đi sau, có khi là đi song song. Nếu lãnh đạo chính quyền là cấp trung ương, cấp bộ chính trị, hoặc là bí thư của một tỉnh lớn, thì để hài hòa đó là thỉnh thoảng có một số sự kiện, nó tùy theo nội dung. Nếu là sự kiện xã hội và chính trị đó là đi song song, để thì tính đồng hành. À, còn nếu đó là cái sự kiện thuần túy Phật giáo thì phải đề cao vai trò thiêng liêng của là cao tăng và lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, thì họ phải đi sao. Thì khi mà đi tới ngay chỗ cái mặt tiền của sân khấu đó, là tất cả sẽ đứng thành một hàng thẳng và để chào quốc kỳ quốc ca. Thì lúc đó điều tối kỵ nhất là MC dài dòng. Vừa thấy ổn định xong, một phút nhập tiền, xin lỗi, chào quốc kỳ, cử đạo kỳ, thẳng vô liền. Lúc đó người phụ trách về âm thanh cho phát nhạc lên. Sau đó nói tiếp chương trình hay là cái gì đó, đến cái phần đạo ca và chào quốc kỳ, chào Phật ca, xin lỗi, chào Phật kỳ, cử đạo ca, và cái bài đó sẽ trỗi lên liền. Lẽ ra đó thì tất cả những người tham dự trong trường hợp đó là phải ca theo. Ở Việt Nam chúng ta gần như là bỏ quên cái này. Trong các chương trình từ nhà nước đến tôn giáo, xã hội và dân sự, còn ở nước ngoài, hễ là công dân của nước đó thì khi mà quốc ca được cất lên thì tất cả cùng ca, chứ không phải chỉ có cái máy lặp lại. Thì MC đó, phụ đó, trước khi mà diễn chương trình phải nhắc cái việc đó. Đến lúc mà quốc ca thì tất cả mọi người cùng ca. Đến cái đạo ca thì tất cả mọi người phải cùng ca. Không thuộc thì phải về nhà học. Cái đề khó. Thì cái đó thì nó vượt ngoài cái quyền kiểm soát của chúng ta. Thì có thể không sao. Thì lúc đó chúng ta chỉ thông qua những cái chương trình còn lại. Tiếp tục còn lại, phát biểu khai mạc. Nếu đó là một chương trình báo cáo thì báo cáo tổng kết, hay là một cái chương trình gì đó thì có nội dung. Rồi phát biểu của đại diện chính quyền, gồm có đại diện chính quyền tỉnh, đại diện chính quyền trung ương, hay là chính quyền huyện, chính quyền tỉnh, tùy theo cái cấp bậc. Rồi là đạo từ của giáo hội thì có chia ra hai cấp: cấp quận huyện, rồi cấp thành phố, tỉnh, hay là cấp tỉnh, rồi cấp trung ương, vân vân. Thậm chí ở có vô một số chỗ đó được cả ba phát biểu đạo từ, thì lúc đó chúng ta linh hoạt dùng cái từ cho nó khác nhau. Cuối cùng là cảm tạ của ban tổ chức. Đó là hết. Thì cái hồi hướng này chúng ta không cần phải nêu ra. Thì MC vừa lắng nghe cái phần cảm tạ của ban tổ chức, thì lúc đó xin mời tất cả cùng hồi hướng và mình xuống lên luôn. Vậy MC phải phối kết với cái người thông sự và cái người quản lý về âm thanh ánh sáng đấy, thấy không? Là khi mà mời cái vị chủ tọa, chúng con cung thỉnh hòa thượng phó pháp chủ vân vân sướng niệm hay là khởi niệm, thì lúc đó ở trước mặt phải có cái microphone. Phần lớn á, thì cứ mời như vậy mà chỗ đó không có microphone thì làm cho hòa thượng ông niệm lên là có ai nghe được đâu, rồi phải mất đến 4-5 cái âm tiết rồi đó thì MC mới xí vô. Như vậy nó không có trang nghiêm được. Và khi cái vị mà chủ lễ được chúng ta mời là niệm cái danh hiệu bằng microphone thì MC không nên lặp lại, mà cái microphone mình đang có mình phải tôn trọng và dành cái quyền cao quý đó. Mặc dù cái giọng của lãnh đạo giáo hội thì không được hay bằng MC, phải lưu ý phần này. B, lộn xộn trong xuống tên, trao tặng hoa, quà và nhận bằng khen. Thì đây là cái phần lộn xộn nhất trong phần lớn các chương trình của Phật giáo. Và nếu MC không có một cái kịch bản chi tiết với ban tổ chức rằng là với cái tiết mục đó ai là người ra trao, ai là người đại diện ban tổ chức tiếp nhận, chúng ta phải cụ thể đó một cách chi tiết và không thể lệ thuộc vào bộ nhớ. Phải ghi ra một cái danh sách rất là chi tiết. Và cái danh sách xướng tên trong lúc mà giới thiệu thành phần tham dự cũng vậy. Ban tổ chức phải cung cấp cho MC theo thứ tự quan trọng. Thứ nhất là phía giáo hội, thứ hai là phía chính quyền, thứ ba là phía mạnh thường quân, thứ tư là cái bộ phận đồng tổ chức nếu có, vân vân. Còn theo thứ tự thì tùy theo cái sự kiện mà chúng ta sắp. Và cái danh sách chi tiết đó gồm có gọi là họ tên, pháp danh, đối với tu sĩ là pháp danh, rồi chức vụ, rồi đơn vị công tác. Và nếu vị đó có nhiều chức danh thì giới thiệu tối đa là hai chức danh lớn nhất thôi, để khỏi dài dòng. Và phải phối hợp với ban tổ chức xem là trong trường hợp này, với cái sự kiện đó thì chức danh nào là thích hợp. Chứ không phải là có bao nhiêu chức danh thì mình cứ lôi ra hết đâu, không cần thiết. Và chúng ta phải có một cái người thông sự làm trợ lý, để xem ở trong cái phòng khách đó, trước khoảng 15 phút hay là nửa tiếng, rằng là có bao nhiêu vị được mời chính thức đi. Ở trong Phật giáo chúng ta ít có cái người là thông sự trước cái sự kiện lễ, gọi điện thoại đến từng nơi sau khi gửi thư mời, hỏi rằng là vị ấy có đi được hay không để ghi chú. Chờ đến lúc mà sự kiện gần diễn ra trong vòng nửa tiếng mới lính quýnh đi tìm. Mà cái người thông sự đó lại không phối kết với MC, không trợ giúp MC, MC phải tự bê. Thì tự bê như vậy thì không thể tập trung vào nội dung chính mà MC phải là cái người dẫn dắt. Cho nên nó lộn xộn chỗ này. Thì đang giới thiệu xong hết rồi, qua đến cái tiết mục xong rồi mới bắt đầu xin cáo lỗi, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, bổ sung ai đó, quê vô cùng. Chúng ta khắc phục cái việc này dễ lắm. Như vậy là khi mình đã có một cái danh sách các nhân vật cần được giới thiệu, thì người thông sự chỉ cần làm cái công việc thôi, gạch chéo theo chữ S, chữ X, đó là người đó không có mặt. Còn muốn đảo cái vị trí vì cái chức danh mình hiểu lộn, thì lúc đó chúng ta khoanh vòng mà kéo nó lên cái vị trí. Nếu lúc đó quý vị có cái máy tính bảng và làm cho máy tính bảng, như trong trường hợp VSAC Liên Hợp Quốc, tôi và Thượng tọa Chí Trơn với một MC của Bộ Ngoại giao làm rất là kỹ, thì có những cái phát sinh thay đổi người phát biểu, bởi vì người đó đang đi vệ sinh, chương trình tới hỏi mà họ đi vệ sinh thì phải đảo lên chứ sao, chứ đâu có thể chờ được đâu, mà họ bị mất đi vệ sinh quá làm sao được, họ cũng không thể ngồi đứng đó được. Thì lúc đó là phải chỉnh ở trong máy tính bảng liền, máy tính bảng cho phép chúng ta chỉnh, còn cái tờ giấy chúng ta chỉnh nó lộn xộn lắm, chỉnh lên kéo xuống liền. Như vậy đó, ở trong ban tổ chức và trong trường hợp đó tôi là phó tổng thư ký, tôi phải bám sát theo từng cái tiết mục một, làm rất là vất vả. Ai được quyền đi ngủ, được quyền ngã lưng, chứ cái người mà trong ban tổ chức có trách nhiệm đó phải là cái người lãnh đủ, lãnh đạn, hy sinh, không có xuất hiện ở trước mặt quần chúng. Bao nhiêu người khác xuất hiện, chỉ có người mà ban tổ chức thật sự đó, người đằng sau cái cánh màn đó mới là quan trọng. Thì cái người làm sao cánh màn đó đừng có chạy ra ngoài ngồi ở chỗ quần chúng để người ta biết mặt mình là ai, không cần. Thì chúng ta phải phối hợp cái đó rất là chặt chẽ. Như vậy, thông sự kiểm tra, ghi chú, người có mặt, không có mặt, đổi cái vị trí, đổi tiết mục v.v. cần phải phối hợp rất là chặt chẽ để tránh những cái tình trạng lộn xộn. Trao và nhận các lãng hoa và bằng khen. Và lễ nào do tôi làm phụ trách á, tổng điều phối thì tôi làm rất là kỹ, phải tập dượt hết. Đó là lên cái kế hoạch. Nếu mình có tất cả là 7 cái lãng hoa hay là 8 lãng hoa đi, thì phải mặc định theo cái số lẻ 1, 3, 5, 7 rồi 2, 4, 6, 8. 1, 3, 5, 7 đó là thứ tự của các lãng hoa sẽ nằm ở bên cánh tay trái, và 2, 4, 6, 8 là các lãng hoa đặt ở vị trí tay phải. Mỗi bên trái và bên phải đó thì ban tổ chức phải làm sao có 2 người cầm lãng hoa đó đi lên, hoặc là cái quà tặng nó đi lên, ăn mặc lịch sự duyên dáng, hai người đó có chiều cao giống nhau à, và phải hướng dẫn họ chạy chương trình để tập dượt cho họ trước à, khi đến lên sân khấu thì đi như thế nào, ra vị trí nào thì dừng, khi đặt cái hoa xuống thì phải nép qua một bên để không có lấn át cái hình ảnh của cái người quan trọng trao và tặng. Bởi vì người trợ lý đem hoa quà ra thường là đẹp hơn, ấn tượng hơn, màu sắc sặc sỡ hơn, mà đứng ngay chính giữa là thôi thua rồi. Chúng ta phải, MC phải dẫn dắt việc đó, vì ban tổ chức ở các chùa phần lớn không biết những thứ này, không hiểu các mặc định này. Cho nên tôi mới nói luôn hồi nãy đó, MC phải làm luôn cái vai trò đạo diễn đó. Và bằng công đức cũng như vậy, sắp đúng theo thứ tự của danh sách, và MC phụ trước khi chương trình diễn ra phải đọc tên lên ai là người nhận ở trong danh sách bằng khen 1, danh sách bằng khen 2. Mỗi danh sách mình phát cho người ta trước, mình liên lạc hết tất cả những người tham gia và xuất hiện trên sân khấu. Cái đó là kịch bản chi tiết. Và người lên nhận bằng khen phải biết là mình sẽ lên đợt 1 ở cái vị trí số 1, số 2 hay số 3, và người phát bằng khen sẽ đứng ngay vị trí trung tâm. Vậy người là trợ lý đưa bằng khen lên á, đưa xong là phải nép ra hoặc là thấp vị trí xuống để khi mà quay vào chụp hình là không xuất hiện họ. Chúng ta phải khéo như phần đó, phải hướng dẫn hết. Như vậy những người đi ra là phải có một cái tờ hướng dẫn gửi cho họ qua email hoặc là Viber hoặc là Zalo, và thậm chí phải nói điện thoại, rồi phải chạy đường dây đối với những sự kiện lớn. họ phải ra tập dượt hết. Ngay cả khi Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Trí Quảng nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Machuala Lancon, thì Ngài cũng phải tuân thủ theo ban tổ chức, đó là chạy đường dây ra và nhận thử. Nó thẳng như vậy để cho quý vị thấy là chúng ta không thể đánh giá một cách đó là sơ sài quá lo được. Một cái trục trặc nhỏ thôi, nó dẫn đến một cái scandal trong truyền thông. Nhất là trong 3 năm qua, là giới truyền thông, mà phần lớn là những người theo tôn giáo khác đó, họ canh chúng ta như là mèo canh chuột, hay là mũi canh con người để rút máu. Một cái sơ suất nhỏ của chúng ta sẽ trở thành là một cái tai tiếng lớn. Cho nên đó, MC phải có trách nhiệm nối kết hết, làm sao để chạy đường dây chung với cái ban tổ chức, lên thứ tự trước và sau. Như vậy là không phải sướng lên một loạt, xong rồi bắt đầu mới lập lại thêm một lần nữa mời người đó lên. Chúng ta phải nhắc họ trước, gửi cái thông tin hướng dẫn cho họ khi nghe sướng tên. Và những người đó đó, nếu làm kỹ đó, trước cái phần mà nhận bằng khen đó, thì họ phải đứng sắp hàng sẵn ấy, ở bên phía cánh gà đó, và theo thứ tự luôn. Và có một người đi làm cái công việc đó, người thông sự phải làm công việc đó, dựa vào danh sách bằng khen và phối hợp với người cầm bằng khen và yêu cầu hỏi. À, mời ông Nguyễn Văn A là ai, số 1, bà Nguyễn Thị B số 2, ông Nguyễn Văn C số 3. Chúng ta phải làm chu đáo như thế. Và khi đọc ra một cái là bắt đầu có người dẫn dắt để cho nó đi ra liền. Như vậy cái người mà trao tặng phần thưởng đó sẽ đứng sẵn. MC phải giới thiệu trước: trân trọng kính mời Hòa Thượng Phó Pháp Chủ đạo hiệu gì đó trao tặng bằng khen. Thì lúc đó xin Ngài quan hệ có mặt ở ngay vị trí chính giữa. Lúc đó xuống tên lên thì tất cả đi ra nhận liền ngay lập tức. Và phải lên kịch bản, nhận xong họ sẽ đứng ở chỗ nào, ở trên sân khấu. Phần lớn chúng ta bỏ qua yếu tố này. Cho nên cái việc trao bằng khen, trao hoa, trao hòa trong các lễ Phật giáo rất lộn xộn. C. Không biết cách ứng phó trong các tình huống bất ngờ không có trong kịch bản. Cái này là bó tay chấm cơm. Nếu MC đó là người thiếu kinh nghiệm. Thì nãy như tôi đã nói, cái sự kiện lễ khai mạc Vesak Liên Hợp Quốc 2019 diễn ra muộn khoảng 40 phút ngoài ý muốn. Thì bây giờ đó, để xử lý là chúng ta phải linh hoạt. MC phải phối kết với ban tổ chức, người được cử để thay thế ban tổ chức đưa ra những cái thay đổi như tôi nói ở phần đầu, chốt lại liền ngay lập tức. Thì quý vị nếu để ý ở Vesak Liên Hợp Quốc đó, thì tôi và Thượng tọa Thích Chí Trơn, MC của Bộ Ngoại giao, phải làm việc túc trực liên tục. Tôi phải đứng ở phía trước này để thảo luận với Thủ tướng, thảo luận với lãnh đạo giáo hội. Sau đó tôi phải đi vào trong cánh gà, vì lúc đó MC đâu có cầm microphone, phải đi vào ngay cái cánh gà liền để mà làm việc với nhau, thay đổi làm sao cho nó nhịp nhàng. Và trong trường hợp gấp quá, nếu quý vị để ý, thì tôi đã đi tới ngay sát ngay cái sân khấu, đi ở mặt trước. Còn trường hợp nào nó không gấp quá thì phải đi ra vòng sau để bớt làm mất cái sự trang nghiêm. Mà dù mình là người tổ chức đấy, mình cũng không nên lạm dụng lên trên sân khấu, dù là chưa diễn ra chương trình. Gấp quá thì chúng ta phải làm như thế để cho nó không bị sai sót. Do đó phải đôn chương trình lên. Nếu cái người ở cái vị trí đó đang vắng thì đôn với chương trình sau, nó lên trước tiếp một đồng. Hoặc là chúng ta mời một nhân vật khác thay thế vào. Tất cả cái này nó là điều hòa kịch bản hết, phải hết sức là linh động. Từ đó ví dụ như ngày 8 tháng 12 2019, tại cơ sở 2 Lê Bình Xuân của Học Dược Phẩm Việt Nam, thì ngày hôm đó là ngày giỗ tổ của Đức Pháp Chủ Đệ Nhất Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, mà Thượng tọa Thích Tọa Lạc là trưởng tử hiện nay. Thượng tọa được Hòa Thượng Phó Pháp Chủ tin tưởng mời làm Chủ tịch Hội Cựu Sinh Viên để đẩy mình cái hoạt động này, gắn kết, phát triển nó lên. Nhưng mà bữa sáng thì phải làm lễ ở Hà Nội, thì xong là 1 giờ là bay vô, nhanh nhất là 3 giờ 15 là có mặt. Từ phi trường lên đến Lê Minh Xuân là phải 1 tiếng rưỡi. Chương trình nó diễn ra 1 tiếng rưỡi, bắt đầu là 1 giờ rưỡi là phải ra mắt. Thì bây giờ phải đảo chương trình xuống thôi, thì phải chờ cho thượng tọa tới. Như vậy trong cái kế hoạch là có 8 người phát biểu. Sau khi 8 người phát biểu xong hết rồi, còn 40 phút nữa thượng tọa mới tới thì làm sao đây? Thì phải mời các phát biểu khác. Nhưng mà những người tham gia không hề biết, mình chỉ thảo luận nhau trong những người ban tổ chức thôi. Thì mình sẽ mời người A, người B, người C tới, nói nhỏ lỗ tai, sẽ mời vị đó phát biểu về cái gì đó, lắp vào. Chúng ta phải khéo đến độ để cho cái người tham gia không biết là chuyện gì đang xảy ra. Cho đến lúc mà nhân vật quan trọng nhất xuất hiện, những tràng vỗ tay vang hô thật lớn. Và lúc đó tôi làm tổng điều phối, tôi cầm MC luôn. Thì tôi nói rất là rõ như vai trò của Thượng tọa Thích Thọ Lạc là quỹ viên thư ký hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự của tỉnh Ninh Bình, phó thường trực của Nghệ An, trưởng ban văn hóa trung ương, phải hạ mình xuống thấp nhất có thể để gánh vác cái vai trò rất nhỏ. Đó là sự vô ngã lớn. Thì như vậy đó, cái sự chờ đợi lâu cho cái chương trình này được diễn ra đó, nó được gọi là thay thế bằng một cái không khí chào mừng, hoan hô, biết ơn và cảm niệm công đức về sự hy sinh đó. Thế người ta phải linh hoạt phải biết điều đó. Nhưng mà người tham gia không biết là chuyện gì đang xảy ra. Đó là linh hoạt, là ứng phó trong cái kịch bản không có. Còn trong trường hợp là tăng thêm tiết mục vì có một nhân vật quan trọng nào đó không thể không phát biểu, thì các tiết mục còn lại nếu chúng ta gọi là ấn định nó chỉ có chừng đó thời gian thôi, thì giảm đi các cái thời lượng có thể, hoặc có thể là cắt cái tiết mục A thế tiết mục B. Thì cái này phải thảo luận thật là kỹ với ban tổ chức để không bị chịu trách nhiệm. Thì MC là lãnh đủ, hay đó thì được khen, mà trục trặc đó thì bị chơi. Và cái chơi đó nó nhiều hơn khen. Khen thì ít, 1.000 người tham gia có thấy hay đi nữa cũng có 100-200 người khen thôi nếu thành công. Còn 1.000 người tham gia mà có trục trặc đó, thì hơn 1.000 cái miệng chơi. Vì họ chơi xong họ còn đi nói, họ nói xong họ phổ biến trên mạng, ô đủ thứ trên đời hết. Kính thưa chư Tôn Thức Tăng Ni và các quý Phật tử, thời lượng cho chuyên đề này đó chỉ có 90 phút. Thì tôi đã ăn gian của ban tổ chức hết 5 phút rồi. Cũng mong chư Tôn Đức ban tổ chức hoan hỷ và tất cả các cư tọa đó, vì cái tinh thần tham khảo, chứ tôi không dám dạy đời ai vì tôi chưa từng làm MC. Thú thật với các bạn, tôi chỉ làm tổng điều phối, tức là cái người là chủ tọa cho các phiên hội thảo quốc tế, quốc gia, ở các trường đại học, ở các sự kiện lớn của Phật giáo. Thì tôi có những cái tương tác và có những cái trải nghiệm của chính mình, chỉ chia sẻ với chư Tôn Đức để rút kinh nghiệm thôi. Thì tôi mong sao đó, nhân cái sự kiện lần đầu tiên Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một lớp học gồm có 4 ngày cho các thành viên 63 tỉnh thành giáo hội để trở thành các hướng người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Thì tôi rất mong thông qua cái chương trình này đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều lớp học nữa. Và lúc đó đó, những lớp học kế sau đó sẽ đi trực tiếp vào trong những cái bản chất của các cái lễ hội mà tôi tạm phân loại lúc đầu là gồm có 9 nhóm lễ hội. Thì mỗi một nhóm lễ hội, nếu chúng ta có một cái kịch bản mẫu gồm có bao nhiêu phần, phân tích từ những cái kịch bản đó, những cái tình huống khó xử và cách giải quyết khi đó xảy ra những vấn đề quậy muốn như thế nào, thì tôi tin rằng đó là người học đó sẽ rút được kinh nghiệm và dẫn đến cái sự thành công. Và rất mong ban văn hóa trên nền tảng thành công của lần này đó tiếp tục mở ra sự thành công khác. Mở ra sự thành công khác thì góp phần là phát triển Phật giáo qua các cái sự kiện Phật giáo. Và vào ngày 19 tháng 12 2019 đó, thì Tổng cục Thống kê Dân số và Gia đình Việt Nam cho chúng ta một cái kết quả rất là sốc toàn tập. Là tôi phải dùng cái từ đó. Từ ngày 19 cho đến ngày hôm nay, nói thật với vị, tôi muốn khóc luôn. Đau lòng thật sự về sự tụt giảm dân số, và Phật giáo chỉ còn vị trí đứng thứ hai sau Thiên Chúa giáo, mới tồn tại tại Việt Nam 100 mấy chục năm. Chúng ta hãy cùng suy gẫm về vấn đề đó. Và người dẫn chương trình hay sẽ làm cho mọi thành phần xã hội gồm giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ, giới tri thức đến tham gia, chứ không chỉ có ông già và phần lớn các bà già từ U60 đến U90 tham gia. Thì các thành phần như thế sẽ góp phần làm cho Phật giáo đồng hành với dân tộc một cách thành công hơn. Kính chúc tất cả được an lành và hạnh thông.